Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý thính giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Không sợ bị chống đối, nương trên lời Chúa trong Philip chương thứ nhất, câu 27 đến câu 30.
Duy anh em phải ăn ở một cách xứng đáng với đạo tin lành của Đấng Christ, để hoặc khi đến thăm anh em, hoặc khi vắng mặt, tôi cũng biết rằng anh em một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành. Phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình, điều đó là một chứng nghiệm chúng nó phải hư mất, còn anh em được cứu rỗi, và ấy là từ nơi Đức Chúa Trời. Ngài nhân Đấng Christ ban ơn cho anh em, không những tin Đấng Christ mà thôi, lại phải chịu khổ vì Ngài nữa, là phải chịu cùng một cuộc chiến tranh như anh em đã thấy ở nơi tôi và hiện nay còn nghe nói có nơi tôi.
Câu gốc của bài học: một lòng đứng vững, đồng tâm chống cự vì đức tin của đạo tin lành, phàm sự chẳng để cho kẻ thù nghịch ngâm dọa mình. Philip chương 1 câu 27. Câu hỏi suy gẫm: Sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu tại Philip phải sống thế nào? Cơ đốc nhân nên phản ứng ra sao trước sự chống đối của thế gian? Lời Chúa hứa cho chúng ta được vinh dự thế nào khi chịu khổ vì Chúa? Kính thưa quý vị, Sứ đồ Phao-lô kêu gọi các tín hữu tại Philip phải ăn ở xứng đáng với tin lành của Đấng Christ. Cụm từ ăn ở một cách xứng đáng mang ý nghĩa sống đúng danh phận của một công dân. Philip là thành phố thuộc địa của La Mã, Công vụ chương 16 câu 12. Nên người dân được đặc quyền công dân La Mã và họ rất tự hào về điều đó. Sứ đồ Phao-lô có ý nhắc các tín hữu nếu họ đã hãnh diện và sống xứng hợp với tư cách là công dân La Mã thế nào, thì cũng phải nhớ rằng họ cũng là công dân thiên quốc. Philip chương 3 câu 20, nên phải luôn sống xứng hợp với phúc âm của Đấng Christ. Nguyên nhân ông kêu gọi các tín hữu như vậy vì có những sự chống đối ngầm đang xảy ra. Họ bị nhiều sự kỳ thị, đàn áp từ kẻ thù. Là cơ đốc nhân, chúng ta không ngạc nhiên khi bị thế gian chống đối, xa lánh. Satan không muốn bất kỳ ai theo Chúa. Nó sẽ đặt cám dỗ trên đường đời của chúng ta và cũng không muốn chúng ta chia sẻ niềm tin cho người khác. Vì thế, chúng ta phải luôn cảnh giác, cẩn thận để tránh mọi cám dỗ tiềm ẩn và quyết không sợ hãi trước sự tấn công của kẻ thù. Câu 27. Sứ đồ Phao-lô cho biết kẻ thù sẽ bị hủy diệt, còn chúng ta được cứu rỗi. Do đó, con cái Chúa không nên sợ hãi ngã lòng trước những chống đối. Ngược lại, hãy xem đó là một đặc ân khi phải chịu khổ vì danh Chúa. Chúng ta đang ở trên cùng một chiến tuyến với các sứ đồ, và nơi đó Chúa luôn hiện diện. Sứ đồ Phao-lô khẳng định, vì qua Đấng Christ, chúng ta không chỉ được ban ơn để tin Ngài, nhưng còn được vinh dự chịu khổ vì Ngài nữa. Câu 29. Cơ đốc nhân chắc chắn sẽ gặp bắc bớ khi theo Chúa và sống theo tiêu chuẩn lời Chúa dạy. Nhưng đã là con Chúa thì mục đích của chúng ta là trở nên giống Ngài. Và trên tiến trình nên thánh, chúng ta sẽ phải chia sẻ sự thương khó với cứu Chúa của mình. Sứ đồ Phao-lô đã nói, chúng ta là người thừa kế với Đấng Christ thì sẽ cùng chịu khổ với Ngài, nhưng cuối cùng chúng ta cũng sẽ được vinh quang với Ngài. Roma chương 8 câu 17-18. Con dân Chúa sẵn sàng đón nhận sự xa lánh, bắt bớ vì danh Chúa và nhận biết đó là một vinh dự khi cùng chia sẻ sự đau đớn với Ngài. Chúa không để sự thử thách vượt quá sức chúng ta và Ngài luôn đồng hành với chúng ta trên hành trình gian khó đó. Cho nên, chúng ta quyết không sợ hãi trước những sự chống đối của kẻ thù. Chúng ta cùng hiệp nhau trong lời cầu nguyện. Lạy Chúa, sống giữa thế gian, con luôn bị người đời xa lánh bắt bớ. xin giúp con đủ sức đương đầu với sự chống đối của kẻ thù và không sợ hãi. Xin ban cho con sự bình an và luôn tin cậy Ngài. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý vị thính giả thân mến, chúng ta có sợ hãi, thối lui khi gặp sự chống đối của thế gian không? Xin Chúa ban cho bình an khi con sống giữa thế gian tội trần. Dù cho gian khó muôn phần, Chúa ban thêm sức trăm lần vượt qua.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.